Chương 300, Nhục thân nứt vỡ. Bạch Diệt cảm thấy kinh ngạc khi thấy linh lực quang lôi trong ánh mặt trời màu trắng bị hấp thu nhanh chóng. Hắn đã từng rất tự tin vào chiêu này của mình, vì nó chứa đựng lực lượng bản nguyên quang lôi của hắn. Hắn đã nghiên cứu ra chiêu này và sử dụng nó để đối phó với nhiều đối thủ cường đại. Chỉ cần chiêu này ra tay, đối phương sẽ bị thương nặng hoặc tử vong, nhưng lần này, tình huống lại khác hoàn toàn. Hắn không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Tôn Ngộ Không, mà còn bị trấn giới thiên bia ngăn cản và hấp thu linh lực trong quang lôi. Bạch Diệt là một cường giả, hắn nhận ra rằng nếu để tiếp tục như vậy, linh lực trong quang lôi sẽ bị cạn kiệt. Quang lôi cực hạn, Thái Dương Bạo, Bạch Diệt quyết định kích nổ quang lôi khổng lồ, hy vọng có thể tạo ra một đợt nổ khủng khiếp. Quang lôi đã bị mất đi 1/5 linh lực, nhưng phần còn lại vẫn rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi Bạch Diệt hét to, ánh mặt trời trắng không có chút biến động nào. Nó vẫn bị 3.000 hoang thổ của chân giới thiên bi trói buộc và hấp thu linh lực. Bạch Diệt không thể liên lạc được với quang lôi của mình. Hắn bắt đầu hiểu được sức mạnh khủng khiếp của chân giới thiên bia. Nhưng Bạch Diệt không phải là người dễ dàng từ bỏ, hắn vẫn còn những thủ đoạn công kích khác. Bạch Diệt nâng hai tay lên, rồi đột ngột nắm chặt không khí. Hai thanh trường thương quang lôi lập tức hiện ra trong tay hắn, đầu thương tỏa ra ngọn lửa trắng. Hắn vung hai tay, ném hai thanh trường thương xuống phía dưới quang lôi Thái Dương. Hắn nghĩ, nếu không thể dùng pháp lực để kích nổ, thì hãy dùng lôi hỏa. Bạch Diệt vừa ném xong hai thanh trường thương, thân hình hắn bỗng nhiên chuyển động. Hắn đã xuất hiện trên mặt đất, bên cạnh một cánh tay trái bị gãy. Hắn cõng ly lên lưng, rồi gào lớn, người hóa lô tổ giới, mau lui, sắp tới sẽ nổ tung. Hắn muốn đồng bọn rời khỏi phạm vi quang lôi Thái Dương nổ tung càng nhanh càng tốt. Tiếng hét của Bạch Diệt vang khắp nơi, dù là hóa lôi tổ giới hay vạn linh cảnh hay thậm chí là liên quân sáng thế hoàn tuyền, tất cả đều ngừng công kích hoặc phòng ngự, chạy trốn theo mọi hướng. Họ đều nhìn thấy quang lôi Thái Dương rực rỡ, tuy rằng trước nó bị Tôn Ngộ Không ngăn cản bằng trấn giới thiên bi, nhưng đó là chiêu thức của Bạch Diệt. Bây giờ hắn nói quang lôi Thái Dương sắp nổ tung, ai dám do dự? Quang lôi Thái Dương chứa đầy uy lực khủng bố, chỉ cần không phải kẻ ngu mới có thể cảm nhận được, nếu nó nổ tung, uy lực tự bạo của năm cường giả chí tôn đỉnh phong sẽ như thế nào? Ngay cả Lạc Lôi đạo nhân cũng không quan tâm đến vết thương do Lãng Tâm Kiếm Hào gây ra, liền vội vàng lui lại. Nhưng Tôn Ngộ Không lại không chạy, hắn vẫn đứng sau trấn giới thiên bia hoàng phù, hai tay đặt lên thiên bia, không biết đang làm gì. Tây Chiếu là người quen biết Tôn Ngộ Không nhất, khi những người khác chạy trốn, hắn xoay người gọi Tôn Ngộ Không, hầu tử, mau chạy đi, thứ kia nổ tung uy lực quá lớn, ngươi có thể ngăn cản được nhưng cũng sẽ bị thương, không đáng a. Lãng Tâm Kiếm Hào, Diễm Thần và Ngũ Chiến Tướng cũng nhìn về phía Tôn Ngộ Không, gọi hắn mau chạy. Nhưng Tôn Ngộ Không như không nghe được tiếng của họ. Đúng lúc này, hai thanh trường thương hỏa diễm của Bạch Diệt đã cắm vào quang lôi Thái Dương. Ngọn lửa trắng bùng lên, bao quanh quang lôi Thái Dương, nhưng sau khi thiêu đốt một hồi, quang lôi Thái Dương không nổ tung như mọi người tưởng tượng, ngọn lửa trắng cũng không tắt, chỉ lãng lặng thiêu đốt, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng nổ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không khí trở nên yên tĩnh chưa từng có. Họ đều ngước mắt nhìn quang lôi Thái Dương giữa không trung bị ngọn lửa trắng bao phủ. Họ còn nhìn thấy một tấm khiên khổng lồ trấn giới thiên bia và Tôn Ngộ Không đứng sau thiên bia. Khi mọi người đều ngơ ngác nhìn quang lôi Thái Dương chỉ phát ra những tiếng kêu nhỏ tí tách, Tôn Ngộ Không bất ngờ cúi đầu hỏi Tê Chiếu, Tê Chiếu, người nói gì, ta không nghe rõ. Hắn trông rất nghiêm túc, khiến Tê Chiếu thấy gân xanh trên trán nhảy lên. Không có gì, gió to quá, cẩn thận, Tê Chiếu nói xong, cảm thấy mình ngốc quá. Diễm Thần vỗ vai Lãng Tâm Kiếm Hào, hỏi, Kiếm Hào, hầu tử này có phải là cố ý không? Lãng Tâm Kiếm Hào liếc mắt Tôn Ngộ Không, rồi nhìn quanh nói, ta cũng nghĩ vậy, nhưng chắc không có khả năng, hầu tử không phải là ngươi, không vô phổi như vậy. Lãng Tâm Kiếm Hào và những người khác thở phào, nhưng Bạch Diệt lại cảm thấy phẫn nộ, xấu hổ. Hắn nhìn mình đang chạy trốn bằng tư thế khó coi, cảm thấy khuất nhục. Hắn là chủ nhân của quang lôi Thái Dương, biết rõ uy lực của nó, nhưng bây giờ, hắn như một con Bạch Diệt đang lấy lòng mọi người. Những tên hóa lôi tổ giới còn lại nhìn Bạch Diệt với ánh mắt hỏi han, nhưng Bạch Diệt không biết nói gì, hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rất nhanh hắn đã biết đáp án, bởi vì trong quang lôi Thái Dương, hai đạo hoàng sa cao chót vót đứng dậy, đỉnh hoàng sa hình thành hai sa thủ, trong tay cầm hai thanh trường thương cuốn lửa trắng. Sau đó cát vàng tràn ra khắp nơi, ngọn lửa trắng bị sốc lên, rời khỏi quang lôi Thái Dương. Mọi người nhìn rõ quang lôi Thái Dương bị một tầng cát vàng bao bọc, Hai thanh trường thương cũng không chạm vào Quang Lôi Thái Dương mà chỉ bị các bạn ngăn lại. Tôn Ngộ Không tỏ ra vô tội gãi đầu, cười khẩy, vung tay một cái. Hai đạo các bạn cuốn theo hai cây trường thương lao về phía trước, nhanh hơn và mãnh liệt hơn cả lần Bạch Diệt ném ra. Hai cây trường thương nhắm thẳng vào Bạch Diệt và Ly, uy thế không kém gì. Bạch Diệt đã để đi hai cây trường thương từ trước, nên lập tức né sang một bên. Dù lưng còn bị Ly bám chặt, nhưng tốc độ không chậm đi chút nào. Tôn Ngộ Không sau khi tung ra hai cây trường thương, bỗng dưng cơ thể cứng ngắc, rồi run rẩy dữ dội. Hắn đã khó khăn lắm mới duy trì được hỗn độn cự nhân biến, vừa rồi lại kết hợp thời không thần thông thiết lập lại và khai thiên nhất kích. Hai loại công kích này khiến cho cơ thể Tôn Ngộ Không lại bị quá tải. Tiếp theo là hỗn độn cự nhân biến kích hoạt trấn giới thiên bia chặn đứng một kích khủng bố. Hiện tại, cơ thể Tôn Ngộ Không đã đến giới hạn. Nếu không giải trừ hỗn độn cự nhân biến, hắn sẽ tan xác. Nhưng Tôn Ngộ Không lại nhìn thấy trấn giới thiên bia vẫn đang hấp thu lực lượng của mặt trời trắng. Hắn quả thật là cắn răng chịu đựng, dùng nghị lực khống chế cơ thể, vươn tay muốn thu hồi trấn giới thiên bia. Hắn đã biết sớm rồi sức mạnh kinh khủng của nó. Năm xưa ở Ngự Thổ Giới, một trong cửu đại thần quốc đã bị nó hủy diệt. Nguyệt Hoàng Tuyền từng bảo hắn ít dùng trấn giới thiên bia, vì sợ phía trên sẽ bộc phát lần nữa. Nếu không ngăn lại kịp thời, có thể sẽ gây ra bi kịch lần nữa. Khi Tôn Ngộ Không cố gắng thu hồi trấn giới thiên bia, Lạc Trần ở dưới bỗng nhiên tái mặt. Ma quỷ, ma quỷ, ma quỷ, ma quỷ đó lại muốn thoát ra để thôn phệ. Lạc Trần ban đầu chỉ có biểu tình hoài nghi khi nhìn thấy trấn giới thiên bia, nhưng bây giờ đã biến thành sợ hãi và kinh hoàng. Gương mặt hắn giống như người phàm gặp quỷ. Giác Loạn đứng bên Lạc Trần vội vai an ủi hắn, đồng thời truyền vào vai một luồng lực lượng ấm áp, làm cho Lạc Trần dần dần bình tĩnh lại. Lạc Trần, bình tĩnh, chúng ta đang ở tuần thiên giới, không phải Ngự Thổ Giới, trấn giới thiên bia không có thôn phệ, yên tâm, Giác Loạn nói. Lạc Trần ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên bầu trời ngoài mặt trời khổng lồ, không còn hình dáng của trấn giới thiên bia. Những lúc này Tôn Ngộ Không đã đến giới hạn, sau khi vất vả thu hồi được trấn giới thiên bia, da trên người Tôn Ngộ Không bắt đầu nứt ra từng mảnh. Cùng với đó là cơn đau như xé rách từ kinh mạch và cơ bắp toàn thân, cơ thể Tôn Ngộ Không đang sụp đổ.